Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ năm ngày 25 tháng 4 năm 2024, tức ngày 17 tháng 3 năm Giáp Thìn. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Ba mươi tám tác phẩm xuất sắc đạt giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ ba trong lễ trao giải diễn ra tối qua tại Nhà hát lớn Hà Nội. Khai mạc tuần phim kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hôm nay Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành luật viện trợ nước ngoài, trong đó bổ sung viện trợ quân sự cho Ukraine. Hàng trăm chuyến bay tại Pháp hôm nay sẽ bị hủy do bất đồng về lương. Chương trình có bình luận nhan đề phạt nguội người điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông còn nhiều việc phải làm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại Nhà hát lớn Hà Nội, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 3 2023-2024, phát động cuộc thi viết lần thứ 4 2024-2025. Dự lễ có các ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.
Cuộc thi đã thu hút gần 620 tác phẩm báo chí của hơn 50 cơ quan báo chí của cả nước tham dự. Hội đồng chung khảo đã lựa chọn 38 tác phẩm xuất sắc để trao 3 loại giải, gồm giải dành cho báo trung ương, cho báo địa phương và dành cho tạp chí. Trong đó có 3 giải nhất, 7 giải nhì, 13 giải ba và 15 giải khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức cũng quyết định khen thưởng 5 tập thể cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự cuộc thi. Cuộc thi cho thấy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là góp phần bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng vĩ đại. Đồng thời, nhận diện, vạch trần, đấu tranh phản bác âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Nhân dịp này, ban tổ chức đã phát động cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ tư. Thể lệ cuộc thi đăng tải trên báo Quân đội Nhân dân điện tử tại địa chỉ qdnd.vn.
Tối qua tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra lễ khai mạc tuần phim kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngay sau lễ khai mạc, ban tổ chức đã trình chiếu bộ phim tài liệu Ký ức những người truyền lửa và phim truyện Đào phở và piano phục vụ khán giả. Bên cạnh việc chiếu phim phục vụ khán giả, tại sảnh rạp chiếu phim Điện Biên Phủ sẽ diễn ra trưng bày ảnh tư liệu của điện ảnh cách mạng Việt Nam tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Tuần phim sẽ diễn ra đến hết ngày 30 tháng 4 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, trên địa bàn tỉnh Sơn La, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội đang tổ chức các hoạt động tặng quà tri ân các chiến sĩ Điện Biên và tặng quà khám phẫu thuật miễn phí cho trẻ em có khe hở môi, khe hở vòng ếch. Phản ánh của Thu Thùy, phóng viên thường trú khu vực Tây Bắc.
Ông ơi, bây giờ ông nhìn lên bảng nhé, ông đọc số trên bảng của cháu vậy. Đây số mấy ông ơi?
Trong ngày 24 tháng 4, hàng chục cựu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong và nhiều gia đình có con, cháu, có khe hở môi, khe hở vòng miệng trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La để được các y bác sĩ thăm khám, kiểm tra sức khỏe và sàng lọc để phẫu thuật miễn phí. Ông Vũ Văn Vinh, 95 tuổi, cựu chiến sĩ Điện Biên, thường trú ở tổ 2, phường Trường Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết.
Bản thân tôi còn, đến nay tôi rất là vinh dự. Và hôm nay được về đây, được các bác sĩ chăm nom, tôi thấy là rất xúc động, rất cảm ơn.
Trong 3 ngày, từ ngày 24 đến 26 tháng 4, các y bác sĩ của bệnh viện sẽ phối hợp với các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La tổ chức tặng quà và khám sức khỏe cho 70 cựu chiến binh, tặng quà và khám, phẫu thuật cho 30 trẻ em có khe hở môi, hở vòm miệng trên địa bàn toàn tỉnh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Bình, Phó giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội cho biết, ngoài Sơn La, dịp này, bệnh viện cũng tổ chức các hoạt động tri ân 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ bằng việc tư vấn, khám, chăm sóc răng miệng, khám sàng lọc tổng quát và tặng quà tri ân cho gần 700 cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, 2.500 cháu học sinh, tặng quà cho 200 cháu học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, truyền thông bồi dưỡng kiến thức sức khỏe răng miệng cho hơn 500 cán bộ quản lý, cán bộ nha khoa học đường, khám, điều trị và phẫu thuật miễn phí cho trẻ hở môi, vò miệng tại các tỉnh Điện Biên và Lai Châu.
Chúng tôi cũng muốn là qua cái hoạt động này để giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục lòng tự hào yêu nước, đặc biệt là tri ân những người chiến sĩ Điện Biên năm xưa, dân công hỏa tuyến, những thanh niên xung phong và cả nhân dân của Việt Nam mình có một sự đoàn kết lớn để cùng nhau đánh thắng thực dân Pháp mà cả thế giới cũng biết đến.
Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang phối hợp với 12 tỉnh, thành phố dọc theo tuyến đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh tổ chức hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh và ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn. Tối qua, tại quảng trường trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, người dân và du khách được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong hội thi. Hợp xíu phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
Chương trình nghệ thuật với chủ đề Viết tiếp con đường huyền thoại gồm hai phần là Âm vang Trường Sơn và Thanh thang đường mới. Suốt 2 tiếng đồng hồ, các diễn viên, tuyên truyền viên của 6 đội tuyên truyền lưu động các tỉnh Nghệ An, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Yên, Cà Mau và thành phố Hồ Chí Minh đã đem đến cho khán giả không khí âm nhạc hào hùng với các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc được dàn dựng công phu hoành tráng. Theo dõi chương trình, bà Ngô Thị Uân, du khách đến từ huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận chia sẻ:
"Thấy nói chung tuyệt vời ạ, đẹp hay. Sức mạnh quan liệu của dân tộc ta về anh em đuổi xe múa này."
Hội thi có sự tham gia của 23 đội tuyên truyền lưu động thuộc Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật các tỉnh, thành phố trên cả nước. Qua đó tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa lịch sử, những đóng góp nổi bật của đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế vẻ vang, đồng thời phát huy kỳ tích của đường Hồ Chí Minh, truyền thống của Bộ đội Trường Sơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết:
"Trong các đợt này thì mỗi điểm có 6 tỉnh, thành phố tham gia cùng xây dựng một chương trình nghệ thuật đặc sắc nhất, giới thiệu những bài ca đi cùng năm tháng, đi theo những dấu chân của người lính Trường Sơn năm xưa để phục vụ bà con nhân dân và chiến sĩ ở dọc cái tuyến đường Hồ Chí Minh. Mỗi đêm diễn là một chương trình mới để kết hợp phục vụ bà con tốt nhất."
Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin kinh tế xã hội đáng chú ý khác. Theo thông tin mà Ngân hàng Nhà nước gửi các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp thì hôm nay sẽ tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
Theo đó, tỷ lệ đặt cọc khi tham gia đấu thầu là 10%. Khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là 1.400 lượng. Khối lượng tối đa là 2.000 lượng. Ngân hàng Nhà nước cho biết việc đấu thầu vàng miếng lần này là nhằm can thiệp kịp thời xử lý tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới chênh lệch ở mức cao, đảm bảo thị trường vàng hoạt động ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu cho rằng biện pháp đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước là kịp thời để điều chỉnh thị trường.
Ngân hàng Nhà nước đấu thầu vàng miếng để cung cấp một cái lượng vàng, thị trường vàng là một cái điều mà rất là tích cực. Chúng ta biết rằng giá vàng hiện tại đang tăng chóng mặt, cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn, và nó cũng đi theo xu hướng của thế giới. Tuy nhiên, theo tôi thì cái biện pháp mà đấu thầu vàng của Ngân hàng Nhà nước nó chỉ mang tính nhất thời mà thôi. Là cái lượng vàng mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra đấu thầu cũng có giới hạn, trong khi thì cái nhu cầu về vàng hiện tại đang rất lớn.
Theo các chuyên gia kinh tế, phiên đấu thầu vàng miếng diễn ra sáng 23 tháng 4 cho thấy các đơn vị tham gia đấu thầu đã thận trọng. Cụ thể có 11 đơn vị tham gia, nhưng chỉ có 2 doanh nghiệp trúng thầu với tổng khối lượng là 3.400 lượng vàng. Giá trúng thầu cao nhất là 81,33 triệu đồng một lượng. Giá trúng thầu thấp nhất là 81,32 triệu đồng một lượng.
Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương vừa tổ chức hội nghị gặp gỡ đoàn viên người lao động doanh nghiệp ở các địa phương phía Nam của tỉnh chuyển đổi công năng, di dời vào các khu công nghiệp ở phía Bắc Bình Dương. Thông tin tại hội nghị cho biết địa phương sẽ hỗ trợ doanh nghiệp người lao động khi di dời khu công nghiệp.
Đề án 3210 của địa phương đưa ra lộ trình di dời của 5 địa phương, trong đó thành phố Thuận An đến năm 2028, thành phố Tân Uyên năm 2029, còn lại là năm 2030. Hiện nay, hơn 3.000 doanh nghiệp có thay đổi do nhiều doanh nghiệp giải thể và di dời. Sở Công Thương sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương một số chính sách đặc thù để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động di dời. Về nơi ở và nhu cầu thiết yếu, Sở Công Thương sẽ phối hợp với địa phương để chuẩn bị các cơ hạ tầng kỹ thuật như chợ, siêu thị, điện nước, nhà ở xã hội, trường học để phục vụ công tác di dời theo chủ trương của tỉnh. Về công tác giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết hiện nay tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ dành cho trẻ mầm non với mức là 160.000 đồng một trẻ một tháng, thời gian hỗ trợ tối đa là 9 tháng trong một năm.
Liên quan đến vụ tai nạn chìm tàu xảy ra sáng sớm qua ở gần đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đến thời điểm này cơ quan chức năng đã tìm kiếm được 4 thi thể và vẫn chưa xác định được danh tính. Tại cuộc họp với các đơn vị chức năng chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tối qua, ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn điều động máy bay trực thăng sáng nay ra hiện trường tìm kiếm.
Có tàu xa, có tàu cảnh sát biển, có tàu cá giao cho các anh ở tìm kiếm cứu nạn, chỉ đạo ngay cho chỉ huy hiện trường là phải huy động tổng lực, kể cả các tàu cá, tất cả các tàu cá mà có mặt đấy, điều động chung tìm kiếm. Mở rộng vùng tìm kiếm ra.
Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đang có khoảng 20.000 hecta bị ảnh hưởng của hạn hán thiếu nước, hơn 2.600 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiếu nước. Theo Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đối với khu vực Tây Nguyên, cao điểm của hạn hán thiếu nước sẽ diễn ra vào cuối tháng 4, giữa tháng 5 tới. Còn đối với vùng Đông Nam Bộ và mùa khô ở Trung Bộ thì sẽ kéo dài đến hết tháng 8. Thời điểm này, nhiều hồ đập tại huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai đã cạn kiệt nguồn nước. Suối cạn hồ khô đang khiến những vườn cà phê của người dân nơi đây đối mặt với nguy cơ khô kiệt. Hoàng Quy, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
Cà phê như cháy như thế bây giờ cứu thì mỗi ngày tưới được độ 20-30 cây, nên đây là nó kiện cạt hết nguồn nước rồi. Cà phê là cháy, nguyện vọng của dân ấy là thôi thì làm sao nhờ nước, làm sao khơi thông được cái dòng nước của năm sau thôi chứ để tạo điều kiện cho năm sau để mà còn khắc phục được cây cà người ta trồng lên. Chủ yếu là ở cái khu vực đây là hoàn toàn là tưới bằng hồ ấy, cho nên là mỗi ngày muốn nó cạn kiệt đi.
Khắc nghiệt chưa từng có, nói chung là năm nay lắng ngắn nghe quá. Giờ tạm thời thì giờ là đang bỏ xuống là 25 quận mà tận suối đục cơ mà cũng không có nước, suối đục mà nước chưa về hết, năm nay suối đục hết. Ấy anh em rồi tập trung bà con rồi chuyển máy mà có nước tới đâu, đào giếng thì đào thôi cũng không ăn thua, đào nước ăn thôi, nước tưới chẳng nghĩ không có.
Ông Đỗ Văn Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai cho biết, 23 hồ đập trên địa bàn đến thời điểm này đều đã cạn khô nước, hạn hán đỉnh điểm nên người dân tận dụng mọi nguồn lực để cứu cây cà phê.
Những cái công trình hồ đập do huyện quản lý đấy hầu hết là đã ở mực nước chết, đã cạn. Thế thì huyện đã mời tất cả các công ty nông lâm trường, tất cả các chủ hồ đập và các địa phương báo cáo thực trạng cụ thể. Chỗ nào cứu được thì tập trung biện pháp để cứu. Còn chỗ nào mà khắc nghiệt quá không thể cứu được thì mình cũng phải có phương án để hỗ trợ sản xuất cho bà con.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trong 3 ngày từ 23 đến hôm nay 25 tháng 4, tại Saint Petersburg, Nga diễn ra hội nghị quốc tế lần thứ 12 lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh. Sự kiện có sự tham dự của người đứng đầu của các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan tình báo của 106 quốc gia và vùng lãnh thổ, cũng như đại diện của 10 tổ chức quốc tế. Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu.
Phát biểu tại phiên toàn thể, Đại tướng Tô Lâm nhận định sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin trên phạm vi toàn cầu đang đẩy nhanh các hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn ra trên diện rộng, trong đó có Việt Nam. Theo thống kê của các hãng bảo mật quốc tế, Việt Nam nằm trong nhóm 3 nước bị tấn công mạng nhiều nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh cần thúc đẩy hợp tác đa phương hiện có trong các khuôn khổ như Interpol, Europol, Interpol và các cơ chế khác để điều tiết hỗ trợ các nước trong công cuộc đảm bảo an ninh mạng, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia. Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra cuộc gặp đa phương, phiên tham vấn lần thứ tư lãnh đạo an ninh các quốc gia thành viên ASEAN và Nga. Trong đó, Nga khẳng định quyết tâm tăng cường đối thoại với ASEAN trên mọi lĩnh vực, kể cả lĩnh vực an ninh.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký ban hành luật cho phép viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine. Sự kiện Tổng thống Biden ký ban hành luật viện trợ bổ sung đã chấm dứt quá trình đàm phán thương lượng chông gai kéo dài hơn 6 tháng giữa Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ.
Nguồn ngân sách mới đã cho phép Bộ Quốc phòng Mỹ nhanh chóng công bố gói viện trợ trị giá 1 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine, bao gồm xe bọc thép, đạn dành cho các hệ thống phòng không Stinger, đạn bổ sung cho các hệ thống rocket pháo binh cơ động, đạn pháo 155 ly, đạn dành cho các hệ thống chống tăng Tau và Javelin, cũng như các loại vũ khí khác có thể lập tức đưa vào sử dụng trên chiến trường.
Trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm qua, hai bên nhất trí tiến gần hơn đến một thỏa thuận hợp tác quốc phòng. Hai bên cũng nhất trí rằng châu Âu cần đoàn kết hỗ trợ Ukraine, song sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu không có nghĩa là khối này đang chiến tranh với Nga. Trong một tuyên bố sau cuộc gặp với Thủ tướng Anh, Thủ tướng Đức nhấn mạnh.
Đức và Anh đang sát cánh cùng với Ukraine. Mục tiêu rõ ràng của chúng tôi là cung cấp sự hỗ trợ cho Ukraine. Song điều quan trọng là chúng tôi, các quốc gia NATO, không có chiến tranh với Nga. Hai nước chúng tôi, Đức và Anh, có những đóng góp quan trọng cho nền tảng quốc phòng và công nghiệp của châu Âu. Và chúng tôi muốn tăng cường, mở rộng hơn nữa hoạt động này. Do đó chúng tôi cũng sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm để tạo ra một khuôn khổ, có cấu trúc và cải tiến cho hợp tác an ninh và quốc phòng song phương.
Cùng với việc gia tăng các hoạt động chiến đấu tại dải Gaza, quân đội Israel hôm qua cũng đồng thời đẩy mạnh các cuộc không kích và pháo kích ác liệt vào miền nam Liban, phá hủy nhiều mục tiêu của lực lượng Hezbollah. Tin của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam tại khu vực Trung Đông.
Thông báo tối qua của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, không quân và pháo binh nước này vừa mở đợt tấn công đặc biệt ác liệt vào các vị trí của Hezbollah ở miền nam Liban. Theo thông báo, chỉ trong vòng ít phút, máy bay chiến đấu và pháo tầm xa của quân đội Israel đã tập trung hỏa lực đánh phá khoảng 40 mục tiêu của Hezbollah ở khu vực Eta Ashab, trong đó có các điểm tập kết vũ khí và cấu trúc quân sự. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant khẳng định một nửa số chỉ huy mặt trận của Hezbollah ở khu vực miền nam Liban đã bị quân đội Israel loại khỏi vòng chiến đấu. Đợt giao tranh kéo dài hơn 6 tháng qua giữa hai bên đã khiến khoảng 380 người thiệt mạng, chủ yếu là thành viên Hezbollah, đồng thời khiến hàng chục nghìn dân cư dọc biên giới ở cả hai phía phải đi sơ tán.
Thổ Nhĩ Kỳ vừa lên tiếng cáo buộc Mỹ có chính sách tiêu chuẩn kép về nhân quyền khi cho rằng báo cáo nhân quyền năm 2023 của Mỹ đã không phản ánh được các cuộc tấn công của Israel ở Gaza. Phóng viên Minh Ngô, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua tuyên bố nước này quan ngại sâu sắc về báo cáo nhân quyền năm 2023 của Mỹ do không phản ánh chính xác các cuộc tấn công vô nhân đạo đang diễn ra ở Gaza. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng báo cáo được chuẩn bị với động cơ chính trị, không công bằng và khách quan, đồng thời kêu gọi Mỹ chấm dứt chính sách tiêu chuẩn kép về nhân quyền. Theo Cơ quan Y tế Palestine, các cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ tháng 10 năm 2023 đã khiến hơn 34.000 người Palestine thiệt mạng và 77.000 người khác bị thương, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Báo cáo nhân quyền năm 2023 được Mỹ công bố hôm 22 tháng 4, trong đó nhận xét cuộc chiến của Israel chống lại Hamas có tác động tiêu cực đáng kể đến tình hình nhân quyền ở Israel.
Giới chức Pháp đã yêu cầu các hãng hàng không hủy hàng trăm chuyến bay tại các sân bay trên cả nước đã được lên lịch cho ngày hôm nay 25 tháng 4. Động thái này diễn ra ngay cả khi nghiệp đoàn kiểm soát không lưu chính đã hủy kế hoạch đình công một ngày để yêu cầu tăng lương.
Cơ quan quản lý hàng không dân dụng Pháp đã thông báo tới các hãng hàng không về việc hủy khoảng 75% chuyến bay tại sân bay Orly và 55% chuyến bay ở sân bay Charles de Gaulle tại thủ đô Paris. Trong khi đó, khoảng 65% dịch vụ tại sân bay Marseille và 45% các chuyến bay ở những nơi khác trên cả nước cũng sẽ bị hủy. Các nghiệp đoàn đại diện cho nhân viên hàng không Pháp đã dự định tổ chức đình công sau khi các cuộc thảo luận sơ bộ bị đổ vỡ. Những diễn biến này lại càng làm dấy lên lo ngại rằng các cuộc đình công có thể xảy ra trong dịp Paris tổ chức Thế vận hội Olympic 2024 vào cuối tháng 7 khi Pháp dự kiến đón hàng triệu lượt du khách.
Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với một số thông tin thể thao. Tối qua, đội tuyển Futsal Việt Nam đã để thua ngược 1-2 trước Uzbekistan ở tứ kết tại vòng chung kết giải Futsal châu Á 2024. Như vậy, giải châu lục năm nay đã xác định được top 4. Ngoài Uzbekistan là chủ nhà của World Cup, 3 suất dự World Cup khác đã thuộc về Thái Lan, Iran và Tajikistan. Suất thứ 5 sẽ được định đoạt thông qua vòng play-off gồm 4 đội vừa thua ở tứ kết. Ngày mai, đội tuyển Futsal Việt Nam gặp đội tuyển Kyrgyzstan, còn đội tuyển Afghanistan gặp đội tuyển Iraq. Hai đội thắng sẽ tiếp tục gặp nhau vào ngày 28 tháng 4 để định đoạt tấm vé cuối cùng của châu Á đi dự giải vô địch thế giới. Tại vòng 29, đá bù giải Ngoại hạng Anh được diễn ra rạng sáng nay theo giờ Việt Nam đã diễn ra 4 cặp đấu. Wolves đã để thua đội khách Bournemouth với tỷ số 0-1. Crystal Palace thắng Newcastle United với tỷ số 2-0. Everton cũng có chiến thắng 2-0 trước Liverpool. Trong khi đó, không nằm ngoài dự đoán, Manchester United đã có chiến thắng đậm Sheffield United với tỷ số 4-2. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị sơ kết an toàn giao thông 3 tháng đầu năm nay diễn ra vào sáng qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị cần tăng cường kiểm soát có hình thức xử phạt nguội đối với người đi xe máy vi phạm luật giao thông do vi phạm tai nạn liên quan đến phương tiện xe máy đang xảy ra nhiều. Đây là việc làm rất cần thiết và cũng đã được thực hiện ở nhiều địa phương, nhưng trên thực tế đang gặp nhiều khó khăn, nhiều vướng mắc cần giải quyết. Bình luận của nhà báo Nghiêm Hùng với sự thể hiện của phát thanh viên Minh Nguyệt.
Hiện nay, xe máy vẫn là phương thức đi lại chủ yếu của người dân, chiếm tới 80-90% số phương tiện lưu thông trên đường. Với số lượng nhiều như vậy, lại kết hợp với tình trạng không bằng lái, phóng nhanh vượt ẩu, lấn làn, bất chấp tín hiệu đèn giao thông đang diễn ra phổ biến, nên không có gì khó hiểu khi có tới 41% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe máy. Chỉ những ngã ba ngã tư khi có sự hiện diện của cảnh sát giao thông thì những hành vi vi phạm luật giao thông mới không xảy ra. Thậm chí những người nghiêm túc chấp hành tín hiệu giao thông lại bị người khác mắng mỏ vì dừng xe cản lối, không cho họ vượt lên. Điều đó cho thấy ý thức tự giác trong việc tuân thủ pháp luật của người tham gia giao thông còn kém. Xin dẫn ra một ví dụ ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Qua trích xuất camera giám sát giao thông ở địa phương này trong tháng 2 vừa qua, đã phát hiện có những trường hợp vi phạm luật giao thông tới 26 lần, trong đó có 10 lần vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm, 16 lần vượt đèn đỏ. Ngay cả khi tại thủ đô Hà Nội, hình ảnh hàng đoàn xe máy bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều trên một số tuyến đường cũng không phải là điều hiếm gặp. Trong thời gian qua, việc phạt nguội người điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông cũng gặp nhiều khó khăn. Bởi trong một thời gian dài, xe máy thường được mua bán trao tay, không xác định được chủ sở hữu thực sự nên rất khó xử phạt. Cùng với đó thì hiện nay hệ thống camera giám sát giao thông ở nhiều địa phương, trong đó ngay cả thủ đô Hà Nội cũng đang vừa thiếu vừa lạc hậu, không đảm bảo chất lượng hình ảnh phục vụ cho việc phạt nguội. Một con số được nêu ra tại phiên họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cuối năm 2023 vừa qua khiến không ít người giật mình. Cả thành phố có tới 2.310 nút giao, nhưng hệ thống camera lại chỉ có trên 600 chiếc và cũng chỉ được bố trí tại 149 nút giao. Hầu hết các camera này đã cũ và lạc hậu, nên cơ bản cũng chỉ được dùng để giám sát giao thông. Phải khẳng định, việc phạt nguội người điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông là điều cần phải làm, khi xe máy vẫn đang đóng vai trò là phương tiện đi lại chủ đạo đối với mọi người dân Việt Nam. Hiện nay, Bộ Công an đang thực hiện định danh biển số xe máy, không còn cảnh mua bán xe máy theo kiểu trao tay. Đây chính là điều kiện thuận lợi để phạt nguội đối với xe máy. Tuy nhiên, cùng với đó thì cũng rất cần tăng dày và nâng cao chất lượng hệ thống camera giám sát giao thông. Có như vậy mới góp phần để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân, nhằm hạn chế những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng bắt nguồn từ người điều khiển xe máy.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận nhan đề phạt nguội người điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông còn nhiều việc phải làm. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24-35 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24-33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26-39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25-38 độ, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22-37 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25-34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5.
Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát. Tối qua đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 3. Từ 38 tác phẩm xuất sắc đạt giải cuộc thi cho thấy bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là góp phần bảo vệ thành quả cách mạng vĩ đại, đồng thời nhận diện đấu tranh phản bác âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Tối qua tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra lễ khai mạc tuần phim kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thông qua các tác phẩm điện ảnh nhằm tuyên truyền giáo dục về tinh thần đoàn kết và ý chí tự lực tự cường của nhân dân ta, nêu cao vai trò tầm vóc ý nghĩa lịch sử vẻ vang của chiến thắng chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống Pháp, khẳng định những thành tựu của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng, giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký ban hành luật cho phép viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine sau khi Thượng viện thông qua gói viện trợ này. Sự kiện này đã chấm dứt quá trình đàm phán thương lượng chông gai kéo dài hơn 6 tháng giữa Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, nhưng dự báo cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ thêm khốc liệt hơn. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Hiền Lương, phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Trần Tâm phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.